Nghĩa Dũng Phu Nhân Truyền Kỳ.
Ngày trước, ở Liễu Gia Trang, ngoại thành Tô Châu, có một người thợ rèn, vợ mất sớm, chỉ để lại một đứa con gái tên là Liễu Minh Nguyệt. Hai cha con dựa vào nhau mà sống. Thời gian thấm thoát qua đi, Liễu Minh Nguyệt năm đó đã 18 tuổi. Tuy chỉ là một nhan sắc hương đồng gió nội, nhưng ai thấy cô cũng phải siêu lòng. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo và tươi tắn, đi đứng đoan trang. Cô không những biết chữ mà còn học được từ mấy thím mấy dì hàng xóm nghề thêu hoa tuyệt khéo, ngày ngày cắm cúi thêu thùa để trang trải thêm cho gia đình. Hoa đẹp nghìn người ngắm, gái đẹp trăm nhà cầu, ông tơ bà Nguyệt chen nhau trước cửa. Liễu ông cũng thấy hoa cả mắt, khó khăn lắm mới chọn được một đám ưng ý để kết thông gia. Liễu ông có một cậu thợ học nghề tên gọi A Ngưu, vạm vỡ, khỏe mạnh, trung hậu thật thà, nhanh nhẹn chăm chỉ, học nghề được 3 năm, xem chừng đã thành thạo. Anh ta bèn mở lò riêng, làm lụng suốt ngày để phụng dưỡng mẹ già. Vốn dĩ, anh chàng cũng đã thầm thương trộm nhớ cô sư muội thông minh hiền hậu, song vì nhát gan lại ăn nói vụng về nên mãi cũng không sao mở miệng được. Bây giờ, sư muội đã được hứa gả cho người ta, anh chàng mới bùi ngùi tiếc oán. Hôm ấy, Liễu ông vào thành sắm sửa, anh ta mới đến nói với sư muội rằng: "Sư muội, em sắp xuất giá rồi, thật là một việc đại hỷ. Anh chẳng có gì quý giá cho em, chỉ có cành hoa ngọc gia truyền này tặng em để tỏ chút lòng thành." Minh Nguyệt nghe thế, bất giác mặt đỏ bừng lên. Anh chàng sư huynh này suốt 3 năm qua đã gần gũi với cô biết bao. Một anh chàng thật thà chất phác, ít nói ít cười, cứ có việc là tranh lấy làm, ai cũng yêu quý. Hôm nay, bỗng nhiên nhìn thấy cành hoa ngọc gia truyền của anh ta, cô không khỏi động lòng nghĩ ngợi. Trầm tư một lúc, Minh Nguyệt bèn lấy ra một đôi giày tặng lại cho A Ngưu. A Ngưu cười nói: "Anh học nghề ở sư phụ 3 năm, giày của anh đều do em làm cả. Có lẽ đây là đôi giày cuối cùng chăng?" Minh Nguyệt cũng cười nói: "Cứ coi như đôi giày này em để mừng đại hỷ của anh. Sau này gặp được người con gái nào khéo léo giỏi giang, lúc thành thân nhớ đi đôi giày của em để làm lễ bái đường." A Ngưu cũng mượn lời đáp: "Đa tạ những lời quan tâm của sư muội. Cũng còn chưa biết đến năm Ngưu tháng Mã nào đây." Cả hai người bất giác nhìn nhau, im lặng không biết nói năng gì. Hôm đó, Liễu ông không về nhà. Ban đêm, Minh Nguyệt trong đèn ngồi thêu đồ cưới. Ngày thường, toàn may thêu đồ mừng cho người ta. Nay mới đến lượt mình. Từng mũi kim đưa mau, lòng Minh Nguyệt cũng ngổn ngang trăm mối. Người chồng mà cha đã chọn cho mình, mặt mũi ra sao, tính tình có tốt không, mẹ chồng hiền lành hay cay nghiệt, em chồng... Minh Nguyệt cứ thế nghĩ ngợi lung tung, mặt bất giác nóng bừng. Vừa lúc ấy, chỉ nghe tiếng chó sủa, gâu, gâu, loảng lên trong thôn xóm, rồi tiếng người ồn ào. Minh Nguyệt liền dòm qua khe cửa nhìn ra, chỉ thấy một đoàn người ngựa, gươm giáo lăm lăm đang áp giải một đám phạm nhân cả nam lẫn nữ, ai nấy đều mang gông xiềng. Đoàn người đó đi xa rồi, Minh Nguyệt cảm thấy lòng nôn nao bất định, không sao thêu tiếp được. Đành cởi giày lên giường nằm. Còn chưa chợp mắt, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. Minh Nguyệt nghĩ bụng: cha không có ở nhà, chỉ có một mình, có nên mở cửa hay không? Bèn lặng im không đáp. Một lúc sau, bỗng có tiếng trẻ con khóc oe oe. Minh Nguyệt bất giác mềm lòng. Không mềm lòng sao được? Cô bèn rón rén đứng dậy, ngó qua khe cửa, chăm chú nhìn. Ngoài cửa không có ai. Bấy giờ mới mở cửa ra, chỉ thấy trước cửa đặt một chiếc nôi nhỏ. Đứa trẻ trong nôi đã khóc khô cả họng từ bao giờ. Minh Nguyệt vội bế nó lên. Trước cổ nó đeo một miếng khóa vàng, trên đó cài một bức huyết thư, bèn vội vàng ẵm nó vào nhà. Bức huyết thư đề 4 câu. Khí nhi tâm hà nhẫn, quốc nạn gia cừu thâm. Bách bái thác cô miêu, thả đẳng khai tỏa nhân. Bỏ con lòng nào nở, nạn nước thù nhà sâu, trăm lạy thác con côi, đợi người hiền mở khóa. Minh Nguyệt bỗng rơi vào tình cảnh khó xử. Mình là gái sắp lấy chồng, cha thì già cả, lại cô quả. Một đứa trẻ bé bỏng thế này, cha làm sao chăm sóc? Bỏ mặc nó thì bất nhẫn. Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải đợi cha trở về rồi sẽ bàn tính tiếp. Không ngờ, Liễu ông còn chưa về thì chuyện này đã lan ra khắp thôn xóm. Đến tai một kẻ xấu xa là Lưu Nhị, hắn ta mừng thầm trong bụng. Mấy hôm nay chẳng phải quan phủ đang treo thưởng cho kẻ nào dò ra tung tích đứa con côi của tên nghịch thần phản quốc đó sao? Thật là mèo mù vớ cá rán. Vận đỏ đã đến rồi, bèn phăm phăm phi ngựa đến báo quan phủ. Liễu ông hôm đó vừa từ huyện thành trở về, sắm sửa được ít đồ cho con gái. Minh Nguyệt còn đang định nói chuyện đứa trẻ thì ngoài cổng đã thấy xôn xao, chính là bên thông gia cho người sang đưa lễ. Liễu ông bèn vội vàng đẩy con gái vào buồng rồi lo đón khách. Đang lúc hai bên còn ăn uống vui vẻ thì đám công sai do Lưu Nhị dẫn đầu ập đến. Chẳng nói lôi thôi, chúng sụp ngay vào buồng Minh Nguyệt, lôi đứa trẻ nọ ra. Thật là sét đánh ngang tai, tất cả những người trong cuộc đều trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Liễu ông hỏi con gái, thế này là thế nào? Minh Nguyệt không biết nói gì, chỉ ngậm ngùi, cúi gằm. Lúc ấy, đám hung thần đang định ẵm đứa nhỏ đi, Minh Nguyệt cuống lên, vội nói, nó không phải là con Phạm Quan. Bọn công sai liền hỏi, thế thì là con ai? Minh Nguyệt rối trí, nói con ai cũng không được, bèn nói liều, con tôi. Bọn chúng lại tiếp tục căng vặn, Minh Nguyệt đành phải bịa ra rằng năm ngoái, cô đã gặp phải một kẻ xấu trong rừng, cuối cùng đứa trẻ cũng đã được an toàn. Nhưng một cô gái trong trắng như Minh Nguyệt từ đó lại phải mang tiếng xấu. Hôn nhân không thành, Liễu ông giận quá thành bệnh, không lâu sau thì qua đời, thân thích láng giềng cũng đều khinh rẻ. Song Minh Nguyệt vẫn một lòng một dạ không thay đổi. Tận tụy chăm sóc giọt máu của bậc trung thần, nuôi dạy nó nên người, hy vọng một ngày tìm lại được cha mẹ. A Ngưu ở nhà nghe tin cũng lập cập chạy sang, đỡ đần sớm tối. Gỗ dùng keo mà dính, lòng dùng thành mà kết, hai người hoạn nạn có nhau, tình thương mến một ngày thêm nồng đậm. A Ngưu định bụng chọn ngày lành tháng tốt, chính thức thành thân. Song Minh Nguyệt lại không đồng ý. Cô muốn đợi cho đứa trẻ được yên ổn, rồi mới tính chuyện hôn nhân. Chẳng ngờ, tên khốn nạn Lưu Nhị lại nảy ra ý đồ xấu. Hắn cấu kết với quan phủ, cáo giác hai người làm những chuyện thương luân bại lý, lập tức bắt A Ngưu xung quân lên biên giới. Chưa hết, lại định đem Minh Nguyệt bán vào lầu xanh. May mà trời cũng không tuyệt đường sống của con người. Một người hàng xóm biết chuyện, thương tình, bèn lén đến báo tin, Minh Nguyệt vội ôm đứa trẻ chạy trốn. Từ đó, lưu lạc tha hương, mai danh ẩn tích, nương tựa trong một ngôi nhà nhỏ. Tất cả đều dựa vào một cây kim thêu để làm kế sinh nhai. Cô đặt tên cho đứa trẻ là Liễu Bảo, coi như con đẻ của mình. Ngày tháng qua mau, Liễu Bảo năm ấy đã 18 tuổi. Cuộc sống ngày một khó khăn, nhưng Minh Nguyệt vẫn một lòng cho con ăn học. Cậu bé thông minh đỉnh ngộ, quả nhiên đã không phụ sự khổ công của mẹ, học hành tiến bộ vô cùng. Năm ấy, vào kinh ứng thí, đã đổ ngay ngôi đầu bảng. Minh Nguyệt ở nhà chỉ còn đợi ngày quan trạng vinh quy. Hôm đó, Liễu Bảo vào bái kiến Lưu Thừa Tướng, lại bái kiến cả phu nhân. Lưu phu nhân vừa thấy cậu, liền sững người dây lâu, rồi lại chăm chú ngắm nhìn, hỏi han căn vặn. Sau đó mới nói, bà ta cũng có một đứa con trai 18 tuổi, ngày trước vì gặp nạn giữa đường đã bỏ lại ở vùng quê của cậu. Về sau, lại nghe nói nó đã bị sảy chân chết đuối mất. Không hiểu vì sao, trông Liễu Bảo y hệt tướng mạo thừa tướng hồi trẻ. Liễu Bảo nghe vậy, không khỏi hoài nghi về thân thế của mình. Còn nhớ khi đi học, cậu thường bị lũ bạn chửi mắng là đồ con hoang. Cậu đã từng khóc lóc về nhà đòi cha. Bây giờ, nhất thời không thể quay về. Liễu Bảo bèn sai người đưa về cho mẹ một phong thư, kể lại đầu đuôi những chuyện vừa qua. Minh Nguyệt đọc thư nghĩ ngợi hồi lâu, rồi cũng cấp tốc lên đường vào kinh. Xong không đến gặp con, mà giả dạng thợ thêu, xin vào làm ở phủ thừa tướng. Lại cậy nhờ người thị nữ của phu nhân, nói rằng mình có một bức thêu rất kỳ công, muốn dâng lên cho phu nhân xem. Sau đó, liền nấp vào một góc để quan sát động tĩnh. Lưu thừa tướng và phu nhân dỡ tấm lụa ra, bên trong thêu một ngôi nhà nhỏ dưới gốc liễu cổ thụ, lại thêu một đứa trẻ đặt trước bậc cửa. Trước cổ, nó đeo một chiếc chìa khóa vàng, rồi bức huyết thư. Cả hai người giật mình kinh ngạc, vội nói, mau đi mời người ấy vào đây. Nào ngờ là cực sinh bi, Liễu Minh Nguyệt lúc bấy giờ đang ngã gục trong vũng máu. nguyên là tên Lưu Nhị, đáng chết, đã phát hiện ra cô. Biết là việc lớn chẳng thành, bèn chó cùng cắn dậu, định giết người diệt khẩu. Lưu Nhị vì sao lại ở chốn này? Nồi không đập không vỡ, mõ không gõ không kêu. Từ lúc bức mẹ con Minh Nguyệt trốn đi, hắn ta liền chiếm luôn ngôi nhà của họ. Một hôm, Lưu Thừa Tướng cho người dò la tung tích đứa con nhỏ họ đã gửi thác ở đây khi bị gian thần hãm hại, tình cờ lại gặp ngay Lưu Nhị. Tên Lưu Nhị thối mồm 3 năm không đánh răng một lần này, liền đảo lộn trắng đen. Nói là cháu họ hắn đã nuôi dưỡng đứa trẻ, khiến cả nhà hắn đều phải liên lụy. Chẳng may năm đó, người cháu mang đứa nhỏ ra bờ sông giặt giũ, bị sóng lớn cuốn đi, cô ta cũng phát điên, rồi không biết lang thang đi đâu mất. Bây giờ, cả nhà chỉ còn lại hắn, một thân cô khổ. Lưu Thừa Tướng cả tin liền đem hắn về kinh, cho giữ chức tổng quản trong tướng phủ. Lưu Nhị đã hiện nguyên hình, bèn cuộm mấy thứ đồ kim ngân châu bảo, rồi vội vã rời khỏi kinh thành. Nhưng ông trời có mắt, giữa đường hắn gặp phải A Ngô vừa lập công từ biên giới trở về. A Ngô bèn cùng hiệu úy trong tướng phủ nhất tề trói cổ Lưu Nhị về kinh giao nộp thừa tướng. Lại nói, bấy giờ Minh Nguyệt bị Lưu Nhị đâm cho một nhát dao, may không vào chỗ hiểm, chẳng bao lâu sau thì khỏi. A Ngô và Minh Nguyệt gặp nhau, mừng mừng tuổi tuổi, chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Lưu Thừa Tướng cha con đoàn tụ. Liễu Bảo sau khi thay họ đổi tên, liền đem toàn bộ câu chuyện tấu lên triều đình, ca ngợi công đức của Nghĩa Mẫu. Hoàng thượng xem xong, vô cùng cảm động, bèn phong cho Liễu Minh Nguyệt là Nghĩa Dũng Phu Nhân. Lưu Thừa Tướng và Liễu Bảo một mực giữ Minh Nguyệt ở lại kinh thành để chung hưởng phú quý vinh hoa. Nhưng cô kiên quyết từ chối, chỉ muốn cùng A Ngô về quê làm một người bình thường trong chốn dân gian.
Đạo sư Hoàng Tục truyền kỳ.
Hồi đó, ở vườn Gia Trang, dưới chân Lệ Sơn thuộc Bắc Ngạn Vị Hà, có một vị viên ngoại. Vườn viên ngoại này, gia cảnh phong lưu, hiềm một nỗi, không có con trai, chỉ có một mụn con gái, nên xem nó như ngọc trên tay, đặt tên là Ngọc Anh. Ngọc Anh xinh đẹp, thông minh, mặt mũi như hoa, như ngọc, vẽ vời cũng giỏi mà thêu thùa cũng khéo. Lúc hứng chí, múa bút làm thơ cũng xứng đáng là một tay thi họa, có thể gọi là một nhân tài trong đám quần thoa. Một hôm, Ngọc Anh ngồi thêu trong buồng, cảm thấy buồn chán, bèn cùng A Hoàng là Thúy Hương ra hoa viên đi dạo giải khuây. Hoa viên của vương Gia Trang tuy không lớn, song tử kinh mẫu đơn, thực dược quế hoa, khiên ngưu thanh trúc, thúy bách thùy liễu, đủ trăm thứ hoa, hoa gì cũng có. Vương Tiểu Thư và A Hoàng đang mãi vui, bỗng nghe có tiếng sáo réo rắt mê say từ ngoài vọng vào. Nhìn qua bức tường hoa, Vương Tiểu Thư thấy một chàng thiếu niên đang thổi sáo khúc bách điểu triều phượng, nhằm hướng học đường thẳng tiến. Nàng liền nảy ra một kế, muốn nhìn rõ mặt chàng trai thanh tú nọ, bèn nói to lên: "Ôi con chim này kỳ không, Thúy Hương, mau lại đây xem, nó có 4 chi 2 mỏ này." Thúy Hương vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ của tiểu thư, nhưng chỉ thấy một con hoàng tước bình thường đang nhảy nhót trên cây, liền quay đầu định cự lại tiểu thư. Đến lúc ấy mới phát hiện ra tiểu thư nhà ta đang dán mắt vào chàng thư sinh nọ. Thì ra, chàng ta nghe thấy nói có con chim 4 chi 2 mỏ, liền cảm thấy vô cùng kỳ quái, cho nên cũng tò mò nhìn vào hoa viên định xem con chim lạ. Đang định thần nhìn ngó, bỗng nghe trong vườn hoa có tiếng cười khanh khách. Chàng ta giật mình quay đầu lại, đến khi biết là tiểu thư, cũng tự nhiên bật cười ha hả. Cả hai cười xong mới chợt nhớ ra, liền xấu hổ quay đi. Không lâu sau, Vương Tiểu Thư liền ngọa bệnh. Vợ chồng Vương Viên Ngoại thấy thế, rất đổi lo buồn. Vội vàng cho người chạy đủ tứ xứ tìm thầy, 4 phương tìm thuốc, nhưng tất cả đều vô hiệu. Bấy giờ mới có người trong nhà mách cho Vương Viên Ngoại một kế. Hôm sau, Vương Viên Ngoại cho dán bố cáo ở đầu đường, nói vị danh y cao thủ nào có thể chữa khỏi bệnh tiểu thư sẽ được thưởng 10 mẫu ruộng tốt và 50 lạng bạc trắng. Chàng thiếu niên nọ nghe tin bèn lục tung sách vở tìm bài thuốc, muốn nhân cơ hội này gặp lại tiểu thư. Chàng ta tìm đến Vương Gia Trang, vào cửa Vương Viên Ngoại mà thưa rõ họ tên, thân thế và y thuật, ngỏ ý muốn trị bệnh cho tiểu thư. Vương viên ngoại nghe xong không dám chậm trễ, đích thân mời chàng ta vào đại sảnh, ăn uống xong xuôi, chàng ta bèn vào buồng tiểu thư bắt mạch kê đơn. Chàng thư sinh này tên gọi Dương Trường Thuận, vì bố mẹ mất sớm nên đến ở nhờ nhà ông chú họ. Hôm đó, trên đường đi học, bỗng tình cờ gặp gỡ Vương Tiểu Thư, sau đó lại nghe nói Vương Tiểu Thư vốn nổi tiếng là một tay thi họa, trong lòng cũng đã có phần cảm mến. Nào ngờ hôm trước đi học về, lại thấy bố cáo của Vương viên ngoại, vì thế chàng ta mới ngày đêm mày mò sách vở, định bụng đến thử xem bệnh cho nàng. Người ta nói, mạc sắc thì không sáng, giả dạng thì lòi đuôi. Trong sách của Dương Trường Thuận, tuyệt nhiên không có bài thuốc nào khả dĩ chữa khỏi căn bệnh quái lạ của Vương Tiểu Thư. Song chỉ lần đầu thử sức, bệnh của Tiểu Thư đã khá lên rất nhiều. Hai vợ chồng Vương viên ngoại đành phải chuẩn bị đầy đủ lễ vật đến mời Dương tiên sinh. Chàng ta cũng vì thế mà trở nên nổi danh một vùng. Đến lần thứ ba, Dương ta liền nói với Vương viên ngoại rằng bệnh của Tiểu Thư căn bản đã khỏi, song nếu muốn trừ tận gốc thì phải châm cứu trong đêm thanh tĩnh. Vương viên ngoại bèn đồng ý. Đêm đó lưu Dương Trường Thuận lại trong nhà. Nửa đêm, Dương ta được A Hoàng dẫn đến buồng Tiểu Thư. Kỳ thực, bệnh của Tiểu Thư là bệnh tương tư vì nhớ mong Dương Trường Thuận. Từ khi được gặp nhau, bệnh không chữa mà khỏi. Việc châm cứu đêm khuya chính là mưu kế của Vương Tiểu Thư. Vì thế, A Hoàng vừa dẫn Dương Trường Thuận vào, Vương Tiểu Thư bèn đuổi hết chúng ra ngoài, rồi hai người tình khôn kìm nén, dắt nhau lên giường khởi cuộc mây mưa. Gần sáng, Vương Tiểu Thư nghe thấy có tiếng bước chân từ xa đi tới, đoán là A Hoàng mang trà lại. Bèn rời khỏi lòng Dương Trường Thuận ngồi dậy. Dương Trường Thuận cũng đi ra bàn, giả bộ thu dọn đồ nghề. Cả hai uống xong một hớp trà thơm, dặn dò mấy câu, rồi Dương Trường Thuận đi theo A Hoàng về chỗ ở. Từ đó, bệnh của Vương Tiểu Thư khỏi hẳn. Dương Trường Thuận cũng không có cớ gì để vào cửa Vương gia nữa. Song hai kẻ si tình, dẫu lìa ngó ý còn Vương tơ lòng, biết phải làm sao đây? Dương Trường Thuận phát hiện trong hoa viên của Vương Hoa có một đường nước chảy, có thể lén theo đó mà đột nhập vào. Thế là chàng ta bèn tích cực thi hành, cứ như thế được một thời gian. Song dân gian thường nói, mộng đẹp không bền, con ruồi bay qua cũng còn có bóng. Một đêm, trời đen tối như mực, giơ tay ra không rõ là mấy ngón, bọn gia đình bỗng phát hiện có một bóng đen chạy về phía buồng tiểu thư. Một người to gan nhất trong bọn liền rượt theo, đánh nhoằng một cái, Dương Trường Thuận nhà ta đã bị người kia cho một nhát. Chổng bốn vó lên trời, chẳng mất mấy công, chàng ta đã bị lôi vào đại sảnh. Tất nhiên không thể thiếu một trận mưa roi đòn. Đến canh tư, Dương Trường Thuận bị đánh đến nỗi hôn mê bất tỉnh nhân sự. Vương viên ngoại định bụng đánh cho chết luôn, vì cáo quan cũng không được, mà không cáo quan cũng không được. Còn đang phân vân thì có một gia nhân đến thì thầm vào tai ông ta mấy tiếng. Vương viên ngoại bèn gọi ngay mấy thủ hạ thân tín, lôi Dương Trường Thuận đem vứt xuống giếng cạn trong hoa viên. Hai tên gia đình còn sợ Dương Trường Thuận chưa chết hẳn, tiện tay lấy luôn phiến đá mấy chục cân ném xuống. Song Dương Trường Thuận còn chưa đến số, chàng ta may mắn lăn trúng vào một cái hốc lớn do rễ cây đâm xuống. Sáng hôm sau tỉnh lại, bèn lần mò đào bới, bò được lên khỏi miệng giếng, rồi tìm đường tẩu thoát. Từ đó, Dương Trường Thuận không bao giờ gặp lại Vương Tiểu Thư nữa, song bụng nàng mỗi lúc một to thêm. Vợ Vương viên ngoại sợ con mình bị quỷ nhập, bèn dẫn nàng đến bái lạy thần miếu Lệ Sơn, xin thần một quẻ bói để biết việc lành dữ. Ai ngờ, rút quẻ nào cũng thấy một sợi tơ hồng. Đạo sư nói đó là có quẻ mừng. Quẻ mừng đó đã dẫn đến chết chóc tang thương trong phủ vương gia. Vương viên ngoại nghe vợ nói tiểu thư có tin vui, bèn tức tối, bầm gan tím ruột. Nghĩ rằng con gái chưa xuất giá mà thân đã mang loài nghiệt chủng, làm bại hoại gia phong, định đem đi giết, xong lại xót xa mụn con độc nhất. Mà không giết thì rồi đây thiên hạ sẽ chê cười, vì thế khí uất bốc lên thành bệnh, không lâu sau thì chết. Cây cột lớn bị đổ, đại nghiệp của vương gia cũng mỗi lúc một ngã nghiêng. Một tháng lại một tháng, tròn 10 tháng sau, Vương Ngọc Anh sinh được một bé trai bụ bẫm. Mẹ tiểu thư thương con, nhưng không biết phải làm sao với đứa cháu ngoại. Giữ lại thì để lo về sau, mà không giữ thì sợ con gái buồn khổ. Sau nghe lời khuyên của bà vú già mới quyết định giữ lại để trông nom săn sóc. Một năm lại một năm. 16 năm qua đi, phu nhân Vương Viên Ngoại cũng qua đời, con trai Vương Ngọc Anh cũng đã lớn khôn. Một hôm, cậu bé từ học đường trở về, khóc mà nói với mẹ: "Mẹ ơi, các bạn nói con là đồ con hoang, cha con ở đâu hả mẹ? Con mà có cha thì sẽ không bị gọi là con hoang nữa." Mẹ nó nghe xong, nước mắt khôn cầm, bèn đau khổ kể lại đầu đuôi câu chuyện, sau đó nói: "Cha con bây giờ là đạo sư, năm đó mẹ theo bà ngoại lên thần miếu Lệ Sơn rút quẻ, đã phát hiện có một đạo sư cứ nhìn mẹ chăm chăm, trông rất giống cha con." Cậu bé nghe xong, quyết tâm lên thần miếu Lệ Sơn để gặp cha. Lên đến nơi, nó thấy một đạo sư đang đứng trước thần tượng. Nó bèn cũng lại đó thắp hương khấn vái, nói mình vì không có cha mà bị gọi là con hoang, lại kể lể chuyện cha mẹ ngày trước. Rồi nó nói: "Cha không có mẹ, người đời gọi là độc thân. Mẹ không có cha, người ta gọi là quả phụ. Con không có cha, bị gọi là con hoang. Ba người không đoàn viên thì ai nấy đều cô khổ." Những lời của đứa trẻ khiến cho đạo sư nước mắt rơi thánh thoát. Bỗng nhiên, ông ta ôm chầm lấy đứa nhỏ đang quỳ trước thần đài, khóc mà nói: "Con ơi, chỉ trách cha không phải là người, ngày đó quá nghèo không thể thành thân." Nói rồi, cả hai cùng lau khô nước mắt. Người cha đạo sư bèn nói với con về nói với mẹ, tiểu thư xuất giá ngồi kiệu hoa, một người một đời chỉ một lần, đến mồng 6 tháng sau, cha sẽ đưa kiệu hoa đến đón mẹ. Đến ngày mồng 6, đạo sư hoàn tục, chuẩn bị kiệu hoa đón Vương Ngọc Anh, từ đó cả nhà đoàn tụ, sống vui vẻ hạnh phúc.
Yến Chi Hổ truyền kỳ.
Chú thích: Yến Chi tức là son phấn, Yến Chi Hổ có nghĩa là một anh hùng trong đám quần thoa. Hết chú thích. Vào những năm cuối đời Thanh, chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu xuất hiện một hòa thượng Tây Vực. Lão hòa thượng mặt thịt này dáng người to lớn, cực kỳ hung ác. Đến chùa không bao lâu, hắn đã đuổi cổ vị trụ trì, độc chiếm xưng vương. Lão hòa thượng này tay lúc nào cũng cầm một thứ pháp khí gọi là cây đại thiết ngư, có lẽ phải nặng đến mấy trăm cân, đi khắp nơi hóa duyên và xin cơm chay. Tiền hóa duyên đều do hắn tự mình quyết định. Ai không đáp ứng đủ, hắn liền đặt cây thiết ngư lên bàn nhà ấy, rồi cả ngày cũng không rời đi. Kỳ đến khi nào được như ý mới thôi. Ai ai cũng sợ bộ mặt vũ dũng hung ác của hắn. Thấy hắn đến là tranh nhau nộp tiền. Một hôm, hòa thượng kia đến một cửa hiệu bên đường. Chẳng may ông chủ đang lúc gặp khó khăn, không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Lão hòa thượng nóng tiếc, đặt ngay cây thiết ngư xuống quầy hàng. Chỉ nghe binh một tiếng, quầy hàng tưởng chừng như sắp vỡ vụn. Ông chủ sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu, đành phải chạy sang hàng xóm láng giềng, vay giật tạm để nộp cho lão hòa thượng. Lại phải làm bộ tươi tỉnh nịnh nọt mấy câu để lão cầm cây thiết ngư đi cho. Chẳng ngờ hòa thượng trợn mắt gằn giọng quát: "Ông mày đây hôm nay không được vui, muốn ta đi khỏi cần phải có số tiền gấp đôi thế này nữa, nếu không đời này kiếp này ta cũng không đi." Nói xong ngồi xếp bằng ngay trước cửa im lìm bất động. Đám đông xúm xích vây quanh, ai nấy cũng đều phẫn nộ. Bất bình thay cho ông chủ, song không ai dám vào khuyên can điều gì. Trong khi đó, hòa thượng nhà ta lại vê râu, trợn mắt, xem chừng sắp sửa động thủ. Giữa lúc ấy, từ phía sau cửa hiệu chạy ra một cậu bé, chỉ độ 11-12 tuổi. Cậu ta tên gọi Tiểu Bảo. Năm ngoái vì bố mẹ nối nhau qua đời nên mới tìm đến cửa hiệu này để học nghề. Tiểu Bảo thấy hòa thượng to béo kia, tướng mạo vô cùng hung ác, đang ngồi chặn trước cửa hiệu. Quầy hàng lù lù một thứ pháp khí nhà Phật, cây đại thiết ngư nặng tới mấy trăm cân, liền dò hỏi nguyên do. Mọi người bèn nói lại sự tình cho cậu ta nghe. Thì ra là như thế. Tiểu Bảo liền xông đến trước mặt hòa thượng quát: "Kẻ xuất gia như ngươi thật không biết điều, đã cho tiền rồi còn ngồi đây ăn vạ cái nỗi gì cơ chứ. Thằng oắt con,
bé người mà khẩu khí cũng ngang ngược gớm, muốn chết phải không?
Hòa thượng kia trợn tròn hai con mắt rồi đứng phắt dậy, lừ lừ tiến về phía Tiểu Bảo, tay giơ ra một nắm đấm to tướng, cứ như sắp sửa ăn tươi nuốt sống cậu bé. Tiểu Bảo thấy thế không hề run sợ, với tay lấy ngay cái chổi lông gà trên tường, quét nhẹ một cái lên mặt quầy. Chỉ nghe binh một tiếng, cây thiết ngư đã lăn lông lóc ra tận hè đường. Hòa thượng kia đại kinh thất sắc, mắt trố lồi ra nhìn Tiểu Bảo một lúc, rồi nói, thằng oắt con, tao hãy cứ để cái mạng mày đó, lần khác sẽ tìm mày tính sổ. Bèn cúi xuống nhặt cây thiết ngư, hầm hầm bỏ đi. Những người có mặt không ai ngờ được Tiểu Bảo lại có bản lĩnh cao cường đến thế. Ai nấy đều hoan hỷ khen ngợi. Chỉ có chủ hiệu là sợ toát mồ hôi, bèn đưa cho Tiểu Bảo ít tiền, rồi nói, Tiểu Bảo, ta nhìn bộ dạng lão hòa thượng Tây Vực đó, xem chừng đã tức người đến bầm gan tím ruột rồi, nhất định thế nào cũng quay lại để báo thù. Ngươi còn nhỏ tuổi, không chắc đã đấu lại hắn ta, chi bằng sớm tìm một nơi tránh đi là hơn. Tiểu Bảo nghe xong, nghĩ ngợi giây lâu, rồi cáo từ ra đi. Tiểu Bảo tìm đến Tiểu Hoàng Thôn, ở vùng ngoại thành cách đó hơn 10 dặm. Cậu có người chị gái mấy năm trước đã đi lấy chồng ở vùng này. Tiểu Bảo bèn vào nhà chị, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chị Tiểu Bảo vốn vô cùng xinh đẹp, lại dũng lực hơn người, thường hay bên vực kẻ yếu đuối, được dân trong vùng đặt cho một biệt hiệu rất kêu, Yên Chi Hổ. Yên Chi Hổ nghe xong vô cùng phẫn nộ, bèn nói, Tiểu đệ, bản lĩnh của em cũng chưa được bao nhiêu, nay chị sẽ dạy thêm cho em mấy chiêu để phòng thân, ngộ nhỡ lão hòa thượng Tây Vực kia quay lại. Thế rồi, ngày nào cũng vậy, Yên Chi Hổ dậy từ sáng sớm tinh mơ, việc đầu tiên là dẫn Tiểu Bảo ra sân sau luyện chưởng. Bắt cậu nhằm thẳng lên vòm lá trên ngọn cây hòe già mà đánh, cứ thế, luyện suốt hơn 3 tháng trời, Tiểu Bảo đã thành công. Mỗi lần cậu xuất chưởng, chưởng phong mạnh đến nỗi làm đám lá kêu viu viu rồi rụng tơi tả, tan tác. Một hôm, Yên Chi Hổ phải đi xa có chút việc. Trước khi đi đã dặn dò Tiểu Bảo đinh ninh rằng ở nhà phải chịu khó rèn luyện võ công, không được ra khỏi cửa. Đến gần trưa, Tiểu Bảo còn đang ở sân sau luyện tập, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng kêu rất là khẩn thiết. Yên Chi Hổ cháu ơi, không hay rồi, cháu mau ra cứu dân làng đi thôi. Tiểu Bảo vội vàng chạy ra, liền thấy một cụ già râu tóc bạc phơ đang hối hả tìm đến chị cậu. Tiểu Bảo nhận ra đây chính là vị tộc trưởng của Tiểu Hoàng Thôn. Tiểu Bảo hỏi lão tộc trưởng tìm chị cậu có việc gì mà có vẻ gấp gáp làm vậy. Lão tộc trưởng gạt nước mắt nói với Tiểu Bảo rằng không biết từ đâu xuất hiện một hòa thượng, hắn tìm đến từ đường của Tiểu Hoàng Thôn. Lệnh cho lão tộc trưởng tập hợp tất cả dân làng, mỗi hộ phải giao nộp cho hắn đủ 20 lượng bạc. Lão tộc trưởng thấy hòa thượng kia tất không phải là người lương thiện, nên không dám trái ý. Bèn tìm được mấy người có vai vế trong làng để tính cách lo liệu. Mấy người kia đều nói, lấy đâu ra chừng ấy bạc mà cho hắn. Chẳng ngờ, lão hòa thượng nghe thấy, bèn nổi giận đùng đùng, ra tay tàn nhẫn, hiện đã đánh cho mấy người kia ngã lăn ra đất rồi, mặt mũi sưng vù, không làm sao mà bò dậy nổi. Lão tộc trưởng thấy thế nguy nên mới chạy đến đây cầu cứu. Tiểu Bảo nghe xong nói, chị tôi đi vắng rồi, còn lâu mới về, để tôi đi xem sao. Lão tộc trưởng bèn dẫn Tiểu Bảo đến từ đường họ Hoàng. Cậu liền nhận ra ngay chính là lão hòa thượng Tây Vực độ nọ. Tiểu Bảo tức giận, bèn trỏ tay vào mặt hắn mà quát. Người thật không biết điều quá lắm, đã làm loạn ở trong thành rồi, giờ lại xuống tận chốn làng quê này mà nhũng nhiễu, thật chẳng ra một đệ tử Phật môn tí nào. Lão hòa thượng cũng nhận ra Tiểu Bảo, bèn cười lên hô hố. À, thằng oắt, lại là mày đấy à. Sao lần nào cũng là mày làm hỏng việc của tao vậy? Tao đang định tìm mày để lĩnh giáo vài chiêu đây. Mày đến đúng lúc lắm. Tiểu Bảo luyện võ với chị một thời gian, cảm thấy cũng đã được lĩnh hội được phân nửa những tinh hoa của võ thuật. Vì thế, đối mặt với lão hòa thượng đang khiêu chiến, cậu không hề tỏ ra hoang mang sợ sệt. Tiểu Bảo cũng trợn mắt hỏi. Mì nói đi, muốn lĩnh giáo ta kiểu gì? Hòa thượng đảo mắt quét một vòng quanh gian từ đường, mặt lộ rõ vẻ hiểm độc, rất đơn giản. Lúc bấy giờ, trong từ đường, đang đặt một đôi thiết cầu to như cái đầu, hòa thượng bèn nhảy lên, mỗi chân giẫm một quả thiết cầu, rồi nói, Oắt con, xin mời ra tay trước, muốn đánh kiểu gì cũng được.
Nếu ta mà ngã xuống khỏi quả cầu này, thì không phải là hảo hán, nhất định từ rày về sau sẽ không ra mặt ở vùng này nữa. Người nói thật chứ?
Người xuất gia không ăn nói hàm hồ.
Được, vậy ngươi hãy xem một chiêu của ta.
Tiểu Bảo bèn vận nội khí, dùng hết sức bình sinh phi tới. Giáng vào đầu hòa thượng một chưởng, hòa thượng lĩnh một chưởng. Cả người lao đao mấy cái, cơ hồ không trụ nổi, nhưng rất nhanh sau lại đứng vững được như cũ.
Nên từ đường, tất cả đều lát đá xanh. Vậy mà đôi thiết cầu dưới chân lão ta đã lún sâu quá nữa. Hòa thượng cười nói, bắt con, bản lĩnh của mày chỉ có thế thôi sao?
Nói xong, bèn nhấc đôi thiết ngư đặt ra chỗ khác, bảo Tiểu Bảo đứng lên. Tiểu Bảo liền dạn chân đứng tấn, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Cậu biết rằng tên hòa thượng này suốt thời gian qua đã không hề ngồi không, ác hẳn là ngày nào cũng gắng sức luyện công, không phải dễ dàng đối phó như cậu tưởng. Hòa thượng thấy Tiểu Bảo đứng vững đâu vào đấy, liền giang tay gồng mình, hai chân vận khí, thi triển toàn thân, rồi bất ngờ nhảy vọt lên đến hơn ba thước, tung chưởng dội thẳng xuống đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thiếu chút nữa thì lăn xuống đất, gắng sức lắm mới giữ được khỏi ngã. Đôi thiết ngư dưới chân bị mãnh lực của hòa thượng giáng xuống, liền trượt dài ra phía sau, có đến gần một trượng. Nền đá xanh của từ đường bị lõm vào thành hai đường rãnh sâu. Hòa thượng cười hô hố, bắt con, quả thật là có bản lĩnh đấy, nhưng cũng đã bị nội thương rồi. 7 ngày sau, bảo bố mẹ mày chuẩn bị mà liệm xác thằng quỷ con đoán mệnh đi. Nói xong đắc chí ra đi. Tiểu Bảo bấy giờ mới cảm thấy ê ẩm khắp trong người, vội vàng chạy về nhà chị gái. Vừa may lúc đó, Yên Chi Hổ cũng kịp trở về, thấy mặt Tiểu Bảo trắng bệch, mồ hôi bằng từng hạt đổ một thi nhau túa ra. Cô kinh ngạc hỏi, tiểu đệ, làm sao lại ra nông nổi này? Tiểu Bảo bèn thuật lại vụ tỉ thí với lão sư Tây Vực. Yên Chi Hổ nghe xong, vội vàng bắt Tiểu Bảo cởi hết quần áo. Chỉ thấy sau gáy cậu tím đen vào một đám lớn. Yên Chi Hổ trợn mắt lên vì sợ hãi, nói, em đã lĩnh một chưởng chí tử, may mà về kịp, nếu không thì hết đường cứu chữa. Liền vào bếp, lấy ra một con dao thái rau, nung đỏ lên, rồi chích vào vết thương sau gáy Tiểu Bảo, nặng ra một bát to, toàn máu đen đặc. Mấy con chim sà xuống tranh nhau mổ, chỉ một lát sau đã rũ cánh chết lăn lóc. Tiểu Bảo thấy thế sợ quá, toát cả mồ hôi, bèn hỏi chị, lão hòa thượng Tây Vực đó dùng chưởng gì vậy? Vì sao mà máu trên người em lại đen và độc đến nỗi làm chết cả mấy con chim kia? Em ngốc ạ, lão hòa thượng ấy đã luyện được hắc hạc truy mệnh chưởng. Chú thích: hắc hạc, bọ cạp đen. Hết chú thích. Trong chưởng có khí, trong khí có độc, bất cứ ai lĩnh một chưởng này, nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ 7 ngày sau, tất sẽ mệnh tán thân vong. Đây là một loại chưởng hiểm độc nhất trong chốn võ lâm. Nói xong, lấy ra một viên thuốc hòa nước cho Tiểu Bảo uống, rồi đập bàn nói, tiểu đệ, giờ đã ổn rồi. Chỉ có điều lão hòa thượng này cực kỳ tàn ác. Đến cả đứa trẻ con cũng ra tay dùng độc thủ. Tiếc là ta chỉ dạy em võ công để phòng thân, không dạy em chiêu nào để đối phó, dồn đối phương vào chỗ chết. Cũng bởi ta nghĩ rằng, con người ta sống ở trên đời cũng đã khó khăn lắm rồi, người với người nên đối xử hòa hảo với nhau, chẳng lẽ không cừu hận, tàn sát nhau không được hay sao? Này nghĩ lại, quả là ta đã sai. Trên đời này vẫn còn biết bao kẻ ác, ta không giết nó tất giết ta. Loại người ấy mà không trừ bỏ đi, không biết sẽ còn gây hại cho bao nhiêu người nữa. Tiểu đệ, lão hòa thượng ấy bây giờ ở đâu? Tiểu Bảo nói, hắn cũng vừa rời khỏi từ đường, chắc còn chưa đi xa được. Yên Chi Hổ lập tức đuổi theo, vừa ra khỏi đầu làng. Cô đã nhìn thấy từ xa cái bóng cao lớn của lão sư Tây Vực, một tay cầm cây thiết thiền trượng, tay kia cầm cây thiết ngư đi xăm xăm về phía trước. Yên Chi Hổ liền xông tới, quát, ban nãy, kẻ nào đã dám đả thương một đứa trẻ trong từ đường? Hòa thượng quay lại, hóa ra là một cô gái, bèn nói, chính ta đây. Yên Chi Hổ lại nói, ngươi đã nghe danh Yên Chi Hổ ở Tiểu Hoàng Thôn chưa? Hòa thượng liền cười đáp, có nghe qua, người này là một đại lực sĩ trong đám đàn bà con gái. Yên Chi Hổ cười nhạt, đã từng nghe đến đại danh của ta, sao còn không mau lấy bùn bôi mặt mà tạ tội đi? Còn đợi lão nương đây phải động thủ chắc. Hòa thượng tức giận nói, lão gia đây mà lại sợ Yên Chi Hổ mày hay sao? bèn lấy ngay cây thiết ngư nhằm thẳng mặt Yên Chi Hổ lướt tới. Yên Chi Hổ nhanh nhẹn né sang một bên, hòa thượng lại vội vàng giơ cây thiền trượng đánh vào. Yên Chi Hổ dùng tay không tóm được, chỉ một nhát đã bẻ cong veo rồi tiện tay vứt luôn xuống đất. Sau đó nhẹ nhàng đập vào vai hòa thượng một cái, cười nói: "Đủ rồi, mau cút về xó xỉnh của nhà ngươi đi, lão nương đây không thèm đùa bỡn nữa." Hòa thượng liền cảm thấy đau nhói một bên vai, bèn vội vàng tìm đường tẩu thoát. Yên Chi Hổ cũng không thèm đuổi theo, quay trở về nhà. Đến chiều tối mới ra ngoài thám thính thì thấy người đi đường nói: "Kỳ quái, có một vị sư không hiểu vì sao nằm chết lăn lóc ở dọc đường." Sau đó mọi người mới dần dần hiểu ra chính là Yên Chi Hổ đã diệt trừ lão hòa thượng độc ác đó, và cũng mới hay rằng Yên Chi Hổ không những dũng lược hơn người mà võ công cũng thuộc hàng siêu việt. Thế là người từ khắp nơi nghe tin kéo đến xin được làm đệ tử của cô. Yên Chi Hổ cũng không từ chối. Chẳng bao lâu sau, đã có hơn 100 người tụ tập dưới cửa. Song cô không hề dạy võ công cho bọn họ, mà hàng ngày chỉ bảo họ đến làm giúp việc đồng áng cho những người già cô quả trong thôn, lại sửa cầu làm đường cho phong quang sạch sẽ. Hơn một năm sau, cũng không hề nhắc đến chuyện luyện võ. Có người đã bắt đầu nghi ngờ cô không biết võ công. Những gì truyền tụng về Yên Chi Hổ trước đây toàn là theo dệt cả. Thế là rất nhiều người lần lượt ra đi. Cuối cùng, hơn 100 người, chỉ còn lại 20-30 người. Yên Chi Hổ nói với họ: "Các ngươi vì sao không bỏ ta mà đi? Ta có thể nói cho các ngươi biết, học võ công của ta thật dễ, nhưng trước hết cần phải học làm một người tốt đã. Học làm người tốt không phải chỉ ngày 1, ngày 2 hay 1 năm, 2 năm, mà võ công của ta cũng chỉ truyền thiện chứ không truyền ác. Các ngươi có đủ nhẫn nại để chờ đợi không?" 2 năm qua đi, 20-30 người kia lại bỏ đi một loạt, chỉ còn lại 8 người ở lại bên cạnh Yên Chi Hổ. Yên Chi Hổ đã truyền lại những tuyệt kỹ của mình cho 8 người còn lại này. Về sau, 8 người bọn họ đã trở thành Bát Đại Kim Cương, nổi danh trong giang hồ. Khi liên quân 8 nước xâm phạm Trung Quốc, 8 người bọn họ đã xuất quỷ nhập thần, hết lần này đến lần khác đánh cho lũ xâm lược những phen tan tác. Nhưng đó lại là cả một câu chuyện khác.